Kính chào quý thính giả khắp nơi, đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây mời quý vị theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đường nối đường dây từ Hoa Thành Đốn với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Ủy ban Cứu người vượt biển, và một đường dây khác với linh mục bác sĩ Phạm Hữu Tâm, vừa từ Hoa Thành Đốn trở về với thành phố Houston. Xin kính chào cha Tâm, xin kính chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ạ. Xin quý vị gửi lời chào quý thính giả đang nghe đài.
Dạ vâng, tôi là linh mục Phạm Hữu Tâm, xin kính chào anh Dương Phục, xin kính chào tiến sĩ Nguyễn Thắng cũng như tất cả quý vị khán giả của Houston và Dallas.
Dạ vâng, xin kính chào linh mục Phạm Hữu Tâm. Rất là vui mừng hôm qua lại gặp được lại linh mục Tâm. Xin chào anh Dương Phục và tất cả quý thính giả thân mến. Chúng tôi cũng rất vui mừng là gặp được phái đoàn của Houston rất là hùng hậu nhất trong tất cả phái đoàn mà ngày hôm kia và ngày hôm qua đã đổ về quốc hội làm cuộc tổng vận động lớn nhất từ trước đến giờ. Chúng tôi cũng nhân đây xin giới thiệu là bên cạnh chúng tôi có anh Vũ Quốc Dụng ở bên Đức sang để mà cũng yểm trợ và nhập cuộc với chúng ta, thưa anh Dương Phục và linh mục Tâm.
Vâng, xin chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, chào ông Vũ Quốc Dũng từ bên Đức qua, và chúng ta cũng không quên là khối thính giả Dallas đương nghe và cũng đã từng được biết tới là phái đoàn Dallas cũng hùng hậu lắm, không thua gì Houston, với lại ông Commissioner Andy Nguyễn Xuân Hùng và một phái đoàn cộng đồng người Việt ở tại bên Dallas. Bây giờ thì theo chỗ chúng tôi được biết thì mọi việc đã xong xuôi, kết thúc sau 2 ngày. Nhưng mà một số các quý vị ở xa, một số phái đoàn như ở bên Dallas và bên Houston thì vẫn đi bằng xe bus. Những người đi máy bay như là cha Tâm thì đã về đêm hôm qua. Những người đi xe bus thì vẫn còn ở tại khu vực miền thủ đô và sẽ trở về bằng xe bus, chắc cũng 1-2 ngày nữa mới tới nơi, cũng khá là vất vả. Vâng, xin chào anh Vũ Quốc Dũng, một phái đoàn này đi rất là xa, từ Tuốt ở bên Đức sang phải không ạ? Chào anh Dũng.
Dạ, chào anh Dương Phục. Dạ, nói phái đoàn thì hơi nhiều, có một cá nhân của chúng tôi sang để tham dự cái ngày hội lớn vận động cho nhân quyền Việt Nam tại Washington.
Dạ vâng, công cần nhưng mà đều cất công đi rất là xa. Chúng tôi được biết là kỳ này không những là 30 tiểu bang ở Hoa Kỳ, rồi bên Canada, rồi ở bên Âu Châu như là bên Đức nữa qua. Không biết là anh Dũng qua từ xa xôi như vậy thì nhận xét như thế nào ạ? Về cái cuộc vận động ở tại thủ đô Hoa Thành Đốn 2 ngày vừa qua mà anh vừa tham dự, thưa anh Dũng.
Vâng, thì nó đem lại cho tôi cái thứ nhất là cái nguồn cảm hứng rất là lớn. Tức là mình học hỏi được rất nhiều điều. Cái thứ hai là mình cũng thấy rằng là qua cái công việc của mình làm đã không có đơn độc. Và thấy cái cách làm việc của các anh em thì nó cũng giống nhau trong cái mục tiêu, trong cái cách làm việc. Và tôi nghĩ rằng là với những cái kết quả mà chúng tôi nhìn thấy trong 2 ngày vừa rồi thì nó rất là đáng khích lệ. Là bởi vì không bao giờ, chưa bao giờ mà tôi được nhìn thấy cái cảnh mà 800 người Việt từ khắp mọi các cái tiểu bang về vận động và coi như là được cái giới dân cử của Hoa Kỳ, họ rất là lưu tâm. Nếu mà tôi đếm không lầm thì ít nhất là có khoảng 20, trên dưới 20 cái vị dân cử của Hoa Kỳ đã đến nói chuyện với lại các cái buổi hội nghị của người Việt chúng ta với những cái lời lẽ rất là khích lệ là chúng ta nên tiếp tục làm công việc này, họ cần chúng ta nên làm như thế nào. Thì tôi thấy rằng là đó là những cái tôi nghĩ là những cái thành quả rất lớn của cái ngày hội vận động cho nhân quyền Việt Nam tại Washington.
Vâng, cảm ơn anh Vũ Quốc Dũng. Thưa quý thính giả, đó là tiếng nói từ bên Đức qua tham dự hội nghị. Bây giờ chúng tôi trở lại đường dây với linh mục bác sĩ Phạm Hữu Tâm. Theo chỗ chúng tôi được biết là cha Tâm bay đi chỉ có ở đó đúng 2 ngày để mà tham dự, rồi tối hôm qua lại bay, khuya hôm qua lại về tới Houston ngay. Có lẽ là cha sợ cái lạnh của DC quá hả cha? Nhớ cơn nóng ở Houston hay sao ạ? Về ngay rồi. Vâng, thưa cha, thì bây giờ thì cha nhận xét như thế nào tổng kết sau 2 ngày hoạt động, thưa cha Tâm ạ?
Dạ vâng, theo chỗ nhận xét chúng tôi thì đối với phái đoàn Houston hay có lẽ để chung chung để mà và nhận xét chung chung để nhường cho anh thắng. À, nhưng mà đối với phái đoàn Houston thì mọi người rất là phấn khởi, cho dù cái thời tiết của Washington khá là nhiệt cả. Thì trong phái đoàn Houston thì đi có tổng cộng là 81 người. Hồi nãy vừa mới liên lạc với Quốc Anh, thì anh chị em chúng ta cũng đang sửa soạn từ hotel để khởi hành để trên đường trở về lại Houston ở đây. Thì trong phái đoàn thì có tổng cộng là 81 người, là một phái đoàn hùng hậu nhất từ trên nước Mỹ đổ về Washington DC. Thì cái người trẻ tuổi nhất là 18 tuổi và người lớn tuổi nhất là 82 tuổi. Tổng những người trẻ đó thì có khoảng 33-34 người trẻ. Rồi đồng thời đi chung với phái đoàn Houston thì cùng tháp tùng phái đoàn Houston có hai người từ Dallas. Và đồng thời năm nay cũng rất là vui mừng là có những anh chị em Atlanta cũng tháp tùng với phái đoàn Houston cùng đi xe bus đón anh chị em Atlanta khoảng 18-20 người. Đối với tinh thần của anh chị em ở Houston thì rất là phấn khởi anh Dương Phục cũng như quý vị khán giả. Cho dù thời tiết của Washington DC rất là nhiệt cả, như hôm thứ tư sau khi mà các cái buổi đi vận động ở hành lang của các dân biểu ở Quốc hội đó, rồi buổi chiều thì buổi chiều hôm thứ tư mình có gì anh Thắng ha? Vâng, sau buổi chiều rồi đó thì khi mà phái đoàn ra ngoài đi về đó thì cái xe bus lại bị trục trặc, nó không có vào được cái khuôn viên của Quốc hội để đón mọi người về, bởi vì xe bus từ xa họ bị chặn lại, họ chỉ có đi vòng đai ở ngoài thôi. Bà con Houston phải đứng đợi ở ngoài trời lạnh cả 2 tiếng đồng hồ, có những người rất là mệt mỏi và có 2 người muốn xỉu nữa. Nhưng mà sau sáng trở lại thì sáng hôm sau ngày thứ năm đó thì mọi người cũng rất là phấn khởi, rồi sáng sớm là 8:30 đã thấy mọi người đứng chờ xếp hàng để bước vào Quốc hội để tham dự cái buổi họp khoáng đại hồi sáng hôm qua, và mọi người cũng rất là vui mừng, rồi rất là phấn khởi để đi, không ai khác biệt gì hết, cho nên thấy tinh thần của anh chị em ở Houston rất là cao. Và khi được hỏi là họ có các anh chị em có đi nữa hay không thì các bác các anh chị nói là vẫn sẽ tiếp tục đi nữa và cũng sẽ khuyến khích những người anh chị em của mình ở Houston để đi tham gia những cái điều này, tại vì những cái điều này họ cảm thấy rất là hữu ích cho quê hương Việt Nam chúng ta và cho những cái hoàn cảnh nhân quyền, đàn áp nhân quyền cũng như đàn áp tôn giáo ở Việt Nam chúng ta. Tiện đây thì cũng nói luôn là bên ban đại diện cộng đồng cũng rất là dấn thân ở trong cái việc này, anh luật sư Lê Quốc Cường, rồi Quốc Anh, rồi luật sư David, chị Thảo, chị Ly là những người ở trong ban đại diện của cộng đồng đã cùng tháp thùng với phái đoàn để đi lên, cũng như luôn lúc nào cũng sát cánh bên cạnh các bác các anh chị ở trong phái đoàn kỳ này. Rồi đồng thời cũng có bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, rồi từ đầu thì cũng có anh Nguyễn Đình Minh Quốc, rồi chúng tôi cũng thấy có anh luật sư Nguyễn Văn Vân Cương, xin lỗi anh nha sĩ Nguyễn Văn Cương cũng
Chu Văn Cương dạ vâng.
Chu Văn Cương dạ cũng cùng tháp thùng với đoàn đi, cho nên kỳ này phái đoàn Houston chúng ta rất là hùng hậu và lên đó rồi cũng làm việc được rất là nhiều việc anh.
Dạ vâng, đó là tiếng nói của linh mục bác sĩ Phạm Hữu Tâm nói về phái đoàn đến từ Houston. Thế nhưng mà chỗ chúng tôi được biết đó, là bên phái đoàn Dallas cũng hoạt động rất là năng nổ. Rất là tiếc là sáng ngày hôm nay chúng tôi không liên lạc được với lại anh Nguyễn Xuân Hùng, anh Andy Xuân Hùng là commissioner của quận Tehran, cũng như anh Đan Trần là đại diện cho một trong những người ở Dallas, và anh Quang Hưng ngày hôm nay cũng không có mặt chung trên làn sóng để nói về phái đoàn Dallas. Nhưng mà chúng tôi thấy là lực lượng của tiểu bang Texas của chúng tôi cũng là khá hùng hậu, phải không anh Nguyễn Đình Thắng hả?
Dạ vâng, phái đoàn Dallas đi cũng đông đảo và cũng đóng nhiều cái vai trò quan trọng lắm thưa anh.
Vâng.
Chúng tôi có ghi nhận là có anh Nguyễn Xuân Hùng, có anh Nguyễn Trọng Hiếu là phó chủ tịch cộng đồng, rồi có chị Thanh Thủy thì phải. Dạ vâng, Thái Thủy.
Vâng, đúng vậy.
Thì có rất nhiều người và cũng có những bác cao niên và có những người trẻ như cô Bùi Thảo Nhi. Ở vùng Dallas, Fort Worth đã bay về đây từ sớm, từ ngày thứ Bảy để mà lo sắp xếp các cái phái đoàn vào gặp các dân biểu và thượng nghị sĩ. Đến 90% các cuộc gặp như vậy là do cô Bùi Thảo Nhi đã đứng ra mà thực hiện, nên cô phải bay về sớm, rất sớm và ở lại khá trễ. Giờ này cũng vẫn chưa về để mà còn đúc kết lại. Rồi có anh Đen Trần, tức là Trần Dũng Trần đấy, cũng bay sang. Anh ấy là đứng ra để mà huy động những người trẻ để mà về nhập cuộc. Rất nhiều người và ở mọi phái đoàn ở các nơi khác cũng vậy, thưa anh.
Dạ vâng.
Mỗi người nhận một cái trách nhiệm.
Dạ vâng.
Nào là gây quỹ ở địa phương, rồi sắp xếp người ở địa phương mình. Và đặc biệt năm nay như là Linh Mục Phạm Hữu Tâm vừa mới trình bày đó, có một cái sự phối hợp giữa vùng này và vùng kia.
Vâng.
Nó rất là tiêu biểu, chẳng hạn như là ở Houston xe có đủ 100 chỗ nhưng mà có 82 người đi thôi, ví dụ như vậy.
Vâng.
Thì lại tự động kết nối với Atlanta. Atlanta có thêm 18 người nữa cho đủ số.
Vâng.
Và đã ghé Atlanta, và Atlanta đó vì được đi đi cùng xe thành ra lại đối đáp lại bằng cách đi vận động một cái tiệm phở là discount, tức là giảm giá 50%. Phái đoàn vừa đổ xuống là cả 100 người vào ăn tiệm phở đó trước khi lên đường lại đi tiếp về Hoa Thành Phố. Là cái sự phối hợp liên thành phố đó là một cái điểm son đặc biệt của cái kỳ vận động năm nay, thưa anh.
Thưa anh Nguyễn Đình Thắng, là như thế này, đây không phải là lần đầu tiên những cuộc vận động, đây là năm thứ ba rồi phải không anh, lần thứ ba, nhưng mà kỳ này đó thì con số người quy tụ về đông hơn và cái cuộc vận động nó nhộn nhịp, nó sắc bén hơn, có những người phát biểu từ Việt Nam qua. Cái yếu tố nào đã khiến cho cái cuộc tổ chức này thành công, cái căn cứ vào những cái yếu tố nào nhất anh, để mà chúng ta rút kinh nghiệm cho những người tới đó. Cái vai trò người vâng.
Dạ vâng,
hình như anh Thắng đường
con
có sắp sửa thì... có khách. Vâng, vâng, mời
dạ
anh tiếp tục.
Anh có người đến đón anh Dụng à?
Dạ, dạ vâng,
xin lỗi, xin lỗi anh.
Dạ vâng, vâng. Cứ tự nhiên.
Có hai cái yếu tố quan trọng để mà có cái sự phối hợp. Thứ nhất đó thưa anh, là một cái hướng chung, một cái khung sườn chung, là mọi người đều biết là sẽ phải đạt cái gì, thực hiện như thế nào. Chẳng hạn như chúng ta cùng nhau đi vận động cho cái luật nhân quyền cho Việt Nam, cái luật chế tài các vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, và đẩy lùi cái TPP để mà cài vào đó những cái điều kiện về nhân quyền, cho mọi người đều biết. Là họ biết rằng cái sứ mạng khi mà đi thì phải đạt được cái gì, cố gắng đạt được cái gì và hành xử ra làm sao. Tức là phải đi số đông, rồi mỗi người là phải đi vận động cái dân biểu của mình. Chứ không thể để người khác làm hộ mình được. Thì đó là cái khung sườn. Nhưng mà đồng thời rất quyền biến, rất uyển chuyển để từng địa phương giải quyết cái vấn đề của họ, để tự từng địa phương tập hợp và huy động với nhau và nối kết với nhau. Thành ra qua hai nguyên tắc đó chắc chắn là có nhiều cái trở ngại dọc đường trên cái công trình mà đang chuẩn bị tổ chức từ những ngày đầu cho đến khi mà thực hiện. Khi mà nhập cuộc rồi thì cũng đã sẽ và chắc chắn là đã xảy ra những cái trục trặc nho nhỏ chỗ này chỗ kia. Mà như Linh Mục Phạm Hữu Tâm cũng đã vừa mới trình bày một cái phần rất nhỏ thôi, đó là có hai bác xỉu. Cái chuyện làm sao mà ai mà ban tổ chức nào cũng có thể lường trước được. Cái đó là phải quyền biến và trách nhiệm của mỗi người. Thành ra cái ngày hôm qua khi mà đúc kết lại cái chương trình ở tại nhà hàng Harvest Moon á, thì chúng tôi ghi nhận rằng mọi người tham gia đều là những nhà lãnh đạo cả, bởi vì chính họ tự đứng ra giải quyết những cái chuyện mà nó xảy ra bất chợt như vậy, không ai khác ở đó hết. Đó là hai yếu tố rất quan trọng, cùng chung một hướng với nhau và mỗi người góp một bàn tay trong cương vị của mình, ở trong cái hoàn cảnh của mình để mà giải quyết những vấn đề nó đột nhiên nó xảy ra mà không lường trước được.
Thưa với Trang Tâm vâng. Cái một cái số đông người như vậy đó, 800 người trên 800 người quy tụ, thì mình có cái ban y tế nội bộ của mình để mà lo những cái việc mà bất chắc xảy ra không, thưa cha Tâm?
Dạ vâng. Để trước khi trả lời câu hỏi có một cái tiếp lời của anh tiến thử của anh Nguyễn Đình Thắng đó, thì cũng rất là đồng ý với anh Thắng về những cái điều mà anh Thắng chia sẻ. Tôi thấy năm nay cái việc vận động mà rất là thành công đó, thứ nhất là chúng ta có chiến lược rõ ràng, là chiến lược để nhắm vào cái quốc hội của Hoa Kỳ, để từ đó mình mới có thể thay đổi những cái chương trình ở Việt Nam được, mình mới có thể thay đổi những cái đàn áp nhân quyền cũng như tự do tôn giáo Việt Nam được. Tuy nhiên cái chiến lược đưa ra thì chung như vậy, nhưng mà mỗi địa phương đã hỗ trợ rất là nhiều. Ví dụ như địa phương ở Houston thì những ngày tháng vừa rồi thì bác sĩ Hồ Trâm cũng như anh Minh Quốc cũng như chị Janet văn phòng BTSOS cũng như ban đại diện của cộng đồng đã cùng phối hợp với nhau. Rồi thứ nhất là mình phải phải hẹn, xin những cuộc hẹn ở những cái văn phòng của dân biểu nghị sĩ, thì cũng là những người địa phương chúng ta, bác sĩ Hồ Trâm cũng phải liên lạc với các văn phòng đó để xin cái những cái hẹn đó để mình có thể mình tới để mình vận động hành lang với họ. Rồi đồng thời mỗi địa phương mình cũng phải vận động để kêu gọi những người địa phương để tham gia vào cái phái đoàn đi lên đó để vận động. Rồi địa phương mình cũng phải cố gắng mình gây quỹ địa phương mình để hỗ trợ cho phái đoàn mình đi. Mà không phải chỉ đi Houston, như ở bên San Antonio thì cũng có ông chủ tịch cộng đồng ở bên San Antonio. Rồi ở bên bên Dallas thì cũng có bên Dallas cũng tự vận động riêng của mình. Rồi ở bên New Orleans thì kỳ này phái đoàn đi cũng 30 mấy người. Thì cũng ông chủ tịch cộng đồng của ở bên New Orleans và anh dân biểu Cao Quang Ánh đã hướng dẫn phái đoàn ở bên New Orleans đi. Cho nên tôi thấy là cái kỳ này càng ngày thì cái việc mà tranh đấu về dân chủ nhân quyền như đóng góp trong quyền Việt Nam chúng ta nó càng có đi vào cái nguồn máy, đi vào cái sự sắp xếp rất là hay. Và vì vậy nó dẫn tới cái sự thành công mà chúng ta có được trong những ngày vừa qua. Cho nên cái sự hòa nhiệt với các phái đoàn với nhau, như là các phái đoàn đi lên đó rồi làm quen với nhau, như lên New Orleans 30 mấy người, rồi cuối cùng cũng hòa nhập với lại Dallas, với lại Houston, với lại Atlanta, rồi ăn chung buổi tối. Rất là vui là buổi tối hôm tối thứ tư sau khi mà vận động về đó, thì ba phái đoàn đó kéo về chỗ nhà thờ các thánh tử đạo, họ khoản đãi chúng ta một cái buổi cơm tối ở đó. Có lẽ như phục cũng như quý vị khán giả cũng nhớ cha Hoàng Văn Thiên, cha xứ ở Lộ Đức ngày xưa đây, thì cha đã lên đó cho làm cha xứ trên đó, thì cũng nhờ cha cũng như một số anh chị em ở trong Night of Columbus trên đó nấu một buổi cơm để khoản đãi phái đoàn rất là vui vẻ với nhau. Rồi ở bên Houston với lại bên New Orleans đã kết nối chị em, đã sẵn sàng hỗ trợ với nhau để tương lai, để tiếp tục nắm tay nhau để làm tiếp những công việc này. Dạ vâng. Còn trở lại cái chuyện của anh Phục hỏi về phái đoàn, về cái ban y tế đó, thì thật sự thì cũng rất là hòa hiếm những trường hợp như vậy nó xảy ra. Và rồi có lẽ ở trong quốc hội thì nếu mà mình cần cái gì thì họ cũng có sẵn sàng có cái phòng y tế để hỗ trợ cho mình. Cho nên thì rồi thì cũng không có ban y tế.
Vâng, cảm ơn cha Tâm. Thưa anh Nguyễn Đình Thắng, bây giờ cái bước kế tiếp là cái gì ạ? Để mà mình có thể khai thác được những cái thành quả vừa đạt được.
Dạ vâng, cái bước kế tiếp quan trọng nhất đó là cần phải quay trở lại và tiếp tục thúc đẩy các dân biểu và thượng nghị sĩ, nhất là những người nào mà đã hứa và đã phát biểu là yểm trợ cho chúng ta. Ví dụ, ông thượng nghị sĩ Ben Cardin ở tại Maryland, thì ông ta có đến với lại cái buổi họp khoáng đại của mình, và ông ta rất là ủng hộ, ông ta nói ông ta sẵn sàng ủng hộ để mà đẩy hai cái đạo luật mà chúng ta đang rất thiết tha. Thứ nhất là luật nhân quyền cho Việt Nam, và thứ hai là cái luật chế tài các vi phạm nhân quyền cho Việt Nam, những vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Thì lập tức có người ở trong cử tọa là giơ tay lên hỏi ngay, thế bây giờ ông có liệu ông hứa như vậy thì ông có chỉ định một nhân vật nào, một nhân viên nào để mà làm cái vai trò nối kết với chúng tôi để thực hiện cái cuộc mà vận động để nó được thông qua tại thượng viện hay không? Thì ông ta nói sẵn sàng, chắc chắn, hãy liên lạc văn phòng chúng tôi sẽ chỉ định một nhân viên để mà làm việc với lại quý vị. Và thưa anh Dương Cục và tất cả quý khán giả, chuyện rất là quan trọng là thế này: ông Ben Cardin là chủ tịch của cái tiểu ban về Á Châu và Thái Bình Dương, mà Việt Nam nằm ở trong cái khu vực mà chịu trách nhiệm của ông ta là Á Châu và Thái Bình Dương, trực thuộc Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện. Thế nên nếu như Ben Cardin mà nhất định thúc đẩy, thì tôi tin rằng ông chủ tịch của cả cái Ủy ban về Đối ngoại của Thượng viện Hoa Kỳ cũng sẽ phải chấp nhận để đưa cái luật này ra mà biểu quyết. Thành hay bại thì đó là nhiệm vụ của chúng ta, nhưng chúng ta cần phải không ai chặn cái luật này nữa mà phải đưa ra để biểu quyết. Thì với cái sự quyết tâm của Ben Cardin đó, thì chúng tôi tin rằng cái điều đó chúng ta sẽ đạt được. Nó vừa mới mở ra một cái cơ hội rất lớn mà trước đây không có, nó bị cái nút chặn như những thời của ông John Kerry này, cái vân vân ông chặn. Thành ra cái cuộc vận động vừa rồi có một cái kết quả ngay tức thì, ngay nhãn tiền đó, là ông Ben Cardin khi mà thấy cái tấm lòng của chúng ta bỏ biết bao nhiêu công sức, thời gian, quy tụ từ mọi nơi đổ về, tràn ngập ở cái hội trường rất lớn, lên cả cái lầu trên, và rồi đứng dọc hành lang không còn chỗ ngồi, thì ông ta cảm động mình. Nhưng mà thực sự cũng phải thừa nhận là ông Đan Gia Đình là một cái người mà tranh đấu với nhân quyền từ trước đến giờ. Chứ không phải vì chúng ta mà ông ta mới bắt đầu quan tâm. Và chính ông Đan Gia Đình là một trong những người đầu tiên mà thúc đẩy cho cái luật chế tài các vi phạm nhân quyền ở Nga, mà hiện nay chính phủ Hoa Kỳ đang áp dụng đối với Nga sau cái vụ mà cưỡng chiếm cái vùng Crimea thuộc của Ukraine. Thành ra ông Ben Cardin làm đúng người. Ông John Cornyn của tiểu bang Texas là người đưa ra cái luật. Ông ta là Cộng Hòa. Nếu được, ông Ben Cardin là Dân Chủ. Bây giờ nắm lấy cái luật đó và đẩy thông qua Thượng viện, là hiện nay là do Đảng Dân Chủ đang nắm đa số, thì chúng ta có cơ hội tăng lên. Trước đây là khoảng 50-50, chúng tôi nghĩ với cái sự nhập của ông Ben Cardin chúng ta đã tăng lên đến 75%, là có cái hy vọng.
Vâng, quý khán giả vẫn đang tiếp tục nghe phần phát biểu của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng từ Virginia, và đồng thời là bác sĩ Linh Mục Phạm Hữu Tâm, mà trong phái đoàn này Hữu Tâm vừa mới trở về thành phố nhà vào đêm ngày hôm qua để mà tiếp tục bàn thảo về cái kết quả của hai ngày vận động ở tại Hoa Thịnh Đốn. Ngày hôm qua đó thì quý vị nghe chúng tôi có những cái buổi gần như là trực tiếp truyền thanh, thành nó đường dây nó bị rối loạn là ngày hôm qua. Nhưng mà cái lúc mà nói chuyện với anh Nguyễn Đình Thắng đó thì cũng là lúc anh Thắng có nói là bây giờ ông Ben Cardin đương phát biểu đây, thì chúng tôi nghe những cái lời phát biểu rồi thì nghe đấy cái tiếng vỗ tay mọi người đứng dậy hoan hô. Thế nhưng mà lúc đó thì chúng tôi không nghe rõ anh Thắng nói cái gì cả vì nó ồn quá. Nhưng mà bây giờ thì được anh Thắng lập lại rằng là đó là cái sự việc ông Ben Cardin là chủ tịch của tiểu ban Đông Á Thái Bình Dương đã lên tiếng ủng hộ, và thượng nghị sĩ John Cornyn theo cái tường thuật của anh Andy Nguyễn Xuân Hùng thì cũng phái đoàn Dallas cũng đến tiếp xúc. Rất tiếc là vào giờ này chúng tôi không có liên lạc được với anh Nguyễn Xuân Hùng từ bên Dallas. Thế nhưng mà ông John Cornyn như vậy thì cũng đến để nói chuyện với lại những người Việt Nam, phải không anh? Và ông ấy cũng có hứa hẹn là sẽ thúc đẩy, bởi vì chính ông ấy có một cái dự luật vấn đề chế tài, nhưng bây giờ thêm một cái dự luật khác là của ông Ed Roy nữa. Thì hai bên phối trí với nhau, có phải không anh? Nguyễn Đình Thắng.
Dạ vâng ạ, dạ vâng. Ông John Cornyn là cái người đưa ra cái luật chế tài từ 2 năm trước đây ạ.
Vâng.
Và rồi năm ngoái lại đưa vào Thượng viện lần nữa. Và ông ta cũng là người đồng bảo trợ cho cái luật nhân quyền cho Việt Nam để mà đưa vào Thượng viện Hoa Kỳ sau khi được thông qua ở Hạ viện. Ông John Cornyn đóng vai trò rất là quan trọng. Ông ta đã bỏ một thời gian rất dài để đến nói chuyện với lại cộng đồng của chúng ta ở khắp nơi đổ về.
Vâng.
Trước khi ông ta ra phát biểu đó thì chúng tôi cũng nhắc cho ông ta biết rằng có đến cả 100 cử tri của ông ta ở tại Nam Texas và Bắc Texas đã lặn lội về đây trong cái khối cử tọa đó, thì ông ta biết cái chuyện đó. Và ông ta không những vậy còn khẳng định rằng không thể nào chấp nhận cho Việt Nam vào TPP nếu như không có những cải thiện về nhân quyền. Ông Ben Cardin cũng nói y hệt như vậy, và đồng thời còn ít ra có 2 vị thượng nghị sĩ khác mà mình đã tiếp xúc cũng đều nói như vậy. Và như Dương Phục biết đấy, ở tại Thượng viện thông qua một đạo luật rất khó, nhưng mà chặn một đạo luật thì rất dễ hơn nhiều, bởi vì chỉ cần một vị thượng nghị sĩ thôi nói rằng tôi không đồng ý là cái luật ấy không đi đâu hết.
Bây
giờ chúng ta có đến 4 vị, thì là ít ra là ông Tổng thống Obama nếu mà muốn thông qua được cái TPP, tức là cái hợp tác xuyên Thái Bình Dương mà cho Việt Nam nhập cuộc đó, thì phải đi qua 4 cái nút chặn. Thì chúng ta cố gắng giữ những nút chặn nó thật chặt và chỉ có nhả ra khi mà Việt Nam có những cái nhượng bộ về nhân quyền một cách cụ thể, chứ không chấp nhận cái lời hứa hẹn nữa. Đừng có nói rằng là thôi cứ cho tôi vào TPP rồi tôi sẽ cải thiện thế này, năm tới nữa thì họ sẽ chuỗi lời như những lần trước thôi. Và chúng ta là những cái người đi đã đến tận nơi để giải thích cái điều ấy, thì các dân biểu thượng nghị sĩ họ hiểu ra, họ nói không, đừng có qua mặt chúng tôi, đừng có lật lọng chúng tôi lần thứ hai nữa, tôi chỉ bị lừa một lần. Thì cái đó là cái thành quả rất lớn. Không những là ông Ben Cardin đã hứa, nhưng tôi trình bày hồi nãy là sẽ giúp để đưa cái luật, hai cái luật vừa rồi đi lên Thượng viện và thông qua Thượng viện. Nhưng mà cái quan trọng không kém mà tương đối dễ đạt hơn là chặt không cho Việt Nam vào TPP. Chỉ cần một thượng nghị sĩ thôi mà ít ra chúng ta có đến 4. Còn ở Hạ viện thì chúng ta cũng đạt được cái thành quả tương tự như vậy, nhưng mà Hạ viện thì một dân biểu không thể chặn cả một đạo luật mà phải nắm được đa số. Và hiện nay theo cái sự mà tính toán ước lượng của chúng tôi đó, thì có khoảng 230 dân biểu ở Cộng Hòa và kể cả ở bên đều không đồng ý với TPP hiện nay vì nhiều lý do, nhưng mà trong đó một lý do là không chấp nhận Việt Nam vào tham gia nếu như không cải thiện nhân quyền. Mà thưa anh Dương Phục và tất cả các thính giả và Linh Mục Phạm Hậu Tâm, chỉ cần 218 phiếu thôi là đạt đa số ở Hạ viện và chúng ta vượt quá con số đó rồi. Tính theo cái thời điểm ngày hôm nay, cái cuộc vận động vừa rồi ở mọi nơi đổ về đã không chỉ ở Thượng viện, chúng ta còn nhắm cả Hạ viện để làm gì? Để mà giữ lại những con cái lá phiếu mà đã đứng cùng với chúng ta và tranh thủ thêm nữa những lá phiếu mới để mà cái mức đa số của chúng ta nó càng cao hơn, khó để cho hành pháp Obama kéo lại những cái lá phiếu về phía họ. Thì như vậy chúng ta đạt được hai cái thành quả rất rất lớn trong cái cuộc vận động vừa rồi.
Trong hai ngày vận động vừa qua tại thủ đô Washington, không những nhắm vào Quốc hội mà lại còn vào Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để mà vận động nữa. Theo chỗ chúng tôi biết thì có một phái đoàn tôn giáo đã đến tiếp xúc với lại Bộ Ngoại giao. Trong đó có Linh Mục Phạm Viết Tâm. Thì cái buổi đó nó kết quả như thế nào thưa cha Tâm? Và có ai đã tiếp xúc với mình và cái phái đoàn mà đại diện tôn giáo mình gồm có những ai, đặt ra những cái vấn đề gì và được đáp ứng như thế nào từ Bộ Ngoại giao thưa cha Tâm?
Dạ vâng thưa anh, thì có một cái phái đoàn tôn giáo đã đến để tiếp xúc với lại Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ qua sự sắp xếp của bên ban tổ chức. Phái đoàn tôn giáo thì gồm có công giáo nè, có Phật giáo nè, có Phật giáo Hòa Hảo nè, có Tin Lành nè, có bên Cao Đài, anh chị em Cao Đài, rồi có những người đại diện cho anh chị em Cồn Dầu, rồi có đại diện cho người Hờ Mông, người Mình Ta Nha, là những cái tác nhân đang bị đàn áp rất là nhiều và những cái tôn giáo đang bị đàn áp rất là nhiều Việt Nam. Rồi bên thành phần của bên Bộ Ngoại giao thì có bà Susan O'Connelly, là bà là giám đốc của cái văn phòng của châu Á Thái Bình Dương ở bên Bộ Đại giao, Bộ Ngoại giao. Đồng thời có ba vị khác nữa mà chúng tôi không có nhớ tên của các vị đó, đây cũng là bên văn phòng Bộ Ngoại giao. Thưa anh, thì cái phái đoàn tôn giáo đã từng cập nhật hóa những cái tin tức đàn áp ở Việt Nam cho Bộ Ngoại giao vừa rồi, trong thời gian vừa rồi từ năm ngoái, rồi sau đó thì tiếp tục cập nhật hóa những tin tức, và cho tới bây giờ thì Bộ Ngoại giao sắp sửa Bộ Ngoại giao thì sắp sửa chuẩn bị một cái biên bản hàng năm về cái tình hình tôn giáo ở các nơi, đặc biệt là ở Việt Nam. Và vì vậy mà chúng tôi muốn tiếp tục tiếp xúc với Bộ Ngoại giao để cập nhật thêm cho họ những cái tin tức về những cái đàn áp tôn giáo mới ở Việt Nam. Rồi và chúng tôi cũng hy vọng là khi những cái dữ kiện đó thì họ cho họ những cái nhìn chính xác hơn. Hồi xin lỗi, ở trong cái phái đoàn còn có ông cựu đại sứ Reese cũng cùng tham gia phái đoàn. Ông đây là cựu đại sứ ngày xưa Obama, lâu nay cũng vẫn tháp tùng với cùng đồng hành với lại PPSOS cũng như người Việt Nam chúng ta để tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Chúng tôi hy vọng là những cái tin tức dữ kiện mới mà chúng tôi cung cấp cho họ về những cái đàn áp tôn giáo mới Việt Nam để họ có thể có cái nhìn rõ ràng hơn. Rồi khi mà họ viết cái biên bản hàng năm như vậy thì cái biên bản đó nó sẽ phản ánh đúng hơn cái tình trạng mà đàn áp tôn giáo Việt Nam. Chúng tôi cũng nói họ là ở trong cái biên bản năm ngoái thì họ nói là tình trạng tôn giáo Việt Nam đang được tiến triển hơn, tức là tốt đẹp hơn, bởi vì bằng chứng là có những cái buổi hội họp của bên anh chị em bên Cao Đài mà có hàng trăm ngàn người tham dự, thì bên anh chị em Cao Đài nói thật sự điều đó cũng không đúng, bởi vì cái nội bộ của anh chị em bên Cao Đài đó là ở cái thành phần mà lãnh đạo đã bị chính quyền lũng đoạn từ lâu rồi. Cũng giống như là mình vô để mình vô Vatican rồi đẩy tất cả những vị chức sắc ở Vatican ra, rồi thờ Satan, thờ Hitler trong đó mà không còn thờ Chúa Giêsu nữa, thì cũng vậy. Cái nội dung ở bên Cao Đài là anh chị em bên Cao Đài cũng nói là đạo bên Cao Đài cũng bị chính quyền lũng đoạn như vậy, cho nên người ngoài thì họ đi họ tham gia, nhưng mà cái điều đó không có đúng với lại cái tình trạng của anh chị em bên đạo Cao Đài. Vâng, rồi anh chị em người người Tây Nguyên, người Tin Lành, mục sư Y Hinh cũng trình bày rất là rõ ràng. Chúng tôi cũng vừa mới đi qua bên Thái Lan để thăm những anh chị em tị nạn người Hờ Mông, người Mà Ta, nhưng mà Thái Lan bị đàn áp đến nỗi mà họ phải chạy một cái sang để họ trốn, họ tị nạn, họ bỏ quê hương, họ bỏ làng xóm của họ, họ bỏ gia đình của họ, họ chạy qua đây. Cho nên chúng tôi yêu cầu là nếu quý vị muốn thật sự muốn biết, hiểu biết cái tình trạng tôn giáo Việt Nam, hãy qua Thái Lan để nói chuyện với những người đó, để quý vị hiểu thật sự là cái tình trạng tôn giáo Việt Nam như thế nào. Đối lại thì Bộ Ngoại giao họ cũng ghi nhận những cái điều mà chúng ta trình bày. Thì với cái ngôn ngữ của ngoại giao thì họ cũng ghi nhận, rồi họ nói họ sẽ cố gắng họ tìm hiểu thêm. Nhưng mà còn cái sự thay đổi trong cái biên bản của họ và cái nhận xét của họ bao nhiêu thì chúng ta cũng phải chờ xem.
Vâng, cảm ơn cha Tâm. Đây không phải là lần đầu tiên mà có cái phái đoàn liên tôn như vậy vào gặp Bộ Ngoại giao. Thì trước thì cha cũng cùng với lại một số các lãnh đạo tôn giáo đi vào Bộ Ngoại giao rồi và đã đưa ra tương tự những bằng chứng rồi. Thế nhưng mà từ đó đến nay cũng không thấy Bộ Ngoại giao có một cái hành động gì cụ thể. Trong lúc đó những cái báo cáo hàng năm của Bộ Ngoại giao đó thì hình như vẫn ghi nhận là ở Việt Nam vấn đề tôn giáo không có, vẫn có những cái tiến triển, họ ghi nhận như vậy phía Bộ Ngoại giao. Thì liệu những cái cuộc gặp gỡ này đó thì nó có hiệu quả hay không, và mình có yêu cầu họ là phải có một câu trả lời dứt khoát cho những cái bằng chứng mình đưa ra về đàn áp hay là không. Thì chúng tôi được biết là kỳ vừa rồi như vậy là có đông đủ hết tất cả những cái đại diện các tôn giáo chính mà đang bị đàn áp ở tại Việt Nam, cộng thêm với lại ông đại sứ Mỹ ở Đông Timor, phải không ạ, cũng có mặt trong cái buổi đó. Thì liệu rằng những cái buổi đó chúng ta có nên tiếp tục gây áp lực không, hay là hình như anh Nguyễn Đình Thắng có một lần là nói rằng là chúng ta áp lực vòng qua Quốc hội thì nó hiệu lực hơn chăng, anh Thắng?
Dạ vâng. Dạ vâng, xin Thắng trình bày. Thì để xin nói ý kiến tôi xin. Hồi nãy anh Thắng có nói là thành hay bại là do chúng ta đó. Thật sự thì thứ nhất là chúng ta cũng không có biết là Bộ Ngoại giao có được tất cả những cái dữ kiện chính xác hay không. Và vì vậy chúng ta tiếp tục chúng ta nói với họ để họ hiểu. Và nếu mà họ không biết thì chúng ta update với họ. Điều thứ hai là nếu mà họ biết mà họ cũng lờ đi thì chúng ta cũng phải nói với họ để hy vọng là cái lương tâm hoặc là cái nhìn của họ có sự thay đổi. Nếu chúng ta không nói thì họ cũng